Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alfonso Maria Liguori, Tiến sĩ Hội Thánh, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Phần 2. Giảng thuyết về 7 lễ trọng kính Đức Mẹ. Lễ sinh nhật Đức Mẹ. Người đời thường có tục lệ tổ chức những cuộc đình đám, những cuộc hội hè để mừng ngày sinh nhật của con cái họ. Nhưng đúng ra những ngày đó đáng khóc hay đáng phủ màu tang. Thật vậy, những trẻ sơ sinh đó không những không có một ý thức, một công trạng nào, mà lại còn phải nhiễm lây tội lỗi, còn là những đứa con phải nguyền giận. Và như vậy là đã lên án phải chịu đau khổ và chịu chết. Nhưng thánh nữ đồng trinh Maria, ôi tổ chức hội vui mừng sinh nhật của mẹ một cách huy hoàng hoan hỷ là phải lắm. Mẹ mới sơ sinh nhưng công đức đã đầy. Mẹ chào đón ánh dương của đời, nhưng mẹ đã lộng lẫy trong vẻ rực rỡ của thánh thiện và thánh thiện tuyệt vời. Muốn hiểu được cao độ thánh thiện của Maria ngày mẹ vừa chào đời, ta phải suy niệm ân sủng đầu tiên Chúa ban cho mẹ trọng đại chừng nào, và mẹ đã mau mắn trung thành với ân sủng đến đâu. Tiết thứ nhất, Maria đầy ân sủng trọng đại. Một kỳ công của ân sủng. Linh hồn mẹ Maria quả thật là một linh hồn mỹ diệu hơn hết trong các linh hồn Thiên Chúa tạo dựng. Đúng hơn, phải nói rằng sau thánh đức của mẹ Maria là một kỳ công vĩ đại, xứng đáng nhất đấng toàn năng đã thực hiện trên thế giới. Thánh Phêrô Damian viết: hết những gì cao cả đều nhỏ bé hơn đức trinh nữ, chỉ có duy một mình Thiên Chúa cao cả hơn mẹ. Thánh sủng đã không được ban xuống cho mẹ từng giọt như trên các thánh, mà theo lời tiên tri David, cả một trận mưa ân sủng trào xuống trên mẹ như một trận mưa rào trên một nùi lông chiên. Thánh Vịnh 71 câu 6. Tương tự như nùi lông chiên, linh hồn mẹ Maria đã thấm nhuần tất cả mùa mưa ân sủng, tức là theo thánh Basile giải thích, tất cả ân sủng thánh linh ban, không bỏ mất một giọt nào. Do đó, mẹ đã nói được như lời sách giáo huấn: mẹ ngụ giữa đông đầy các thánh, Huấn Ca chương 24 câu 16. Theo thánh Bonaventura bình giảng, nghĩa là những gì các thánh lĩnh hưởng một phần thì mẹ lĩnh hưởng đủ đầy sung mãn. Nói về sự thánh thiện của mẹ Maria trước ngày đản sinh, thánh Vincent Ferrier quả quyết: sự thánh thiện ấy đã cao vượt trên sự thánh thiện của hết các thiên thần và hết các thánh nhân. Ân sủng rất thánh nữ đồng trinh được Chúa ban từ sơ sinh không những vượt cao trên từng vị thánh, mà còn cao vượt trên toàn thể các thánh và các thiên thần hợp một. Như cha Francisco Pepe, dòng Chúa Giêsu, đã chứng minh trong tác phẩm thời danh của Ngài, nhan đề là Những cao quang của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Ngài quả quyết vấn đề này, vấn đề rất hiển vinh cho nữ vương chúng ta. Ngày nay đã được công nhận và chủ trương do các nhà thần học hiện đại như Catechena, Suarez, Spinelli, Precupito đã minh nhiên bàn luận về vấn đề này. Đó là một điểm son không thấy trong giới thần học trước kia. Cha Pepe cũng thuật chuyện chính Đức Mẹ đã sai cha Martino Gutierrez đến cảm ơn cha Suarez vì đã củng cố tính cách cái nhiên quan trọng của vấn đề nói trên. Sau cùng, cha Sạch Neri trong cuốn Thành Kính Phụng Sự Mẹ Maria cũng chứng thực rằng học phái Salamanque đã tuyên ngôn ủng hộ vấn đề này. Nếu vấn đề được mọi người công nhận đây là thật, thì còn một vấn đề nữa cũng rất đáng chứng thực, đó là ân sủng vượt cao trên ân sủng hết các thần thánh hợp một này, mẹ Maria đã lãnh nhận được ngay từ vừa phôi dựng vô nhiễm. Vấn đề thứ hai này, cha Suarez đã nhiệt liệt bênh vực, và theo sau ngài là các cha Spinelli, Rick Cupido và Delombier. Nhưng ngoài thế giá của các nhà thần học trên đây, còn hai chứng lý quan trọng và sung thực nữa đủ để minh chứng vấn đề. Phẩm chức mẹ Thiên Chúa cao vời. Chúng ta có chứng lý thứ nhất, mẹ Maria đã được Thiên Chúa đặc tuyển làm mẹ ngôi lời chí thánh. Cha Denis nhận định, do việc đặc tuyển này, mẹ đã đi vào trật tự siêu việt trên mọi thụ thảo. Vì theo cha Suarez, phẩm chức mẹ Thiên Chúa một phần nào lệ thuộc trật tự ơn ngôi hiệp. Như vậy, từ vừa phôi dựng, Maria đã lĩnh thụ những ân sủng thuộc một trật tự siêu việt như ơn ngôi hiệp và cao vượt khôn sánh trên mọi ân sủng Chúa ban cho hết các loài thụ tạo khác là chính đáng lắm vậy. Chúng ta hãy nhấn mạnh thêm lý chứng này. Khi thánh lệnh Thiên Chúa nhận định ngôi lời vĩnh cửu sẽ nhập thể làm người, thì cũng trong cùng lúc đó, ta không được phép hoài nghi Chúa cũng tuyển chọn một người mẹ để từ đó ngôi lời mặc bản tính nhân loại. Và người mẹ này chính là đấng Âu nữ thánh đức mà hôm nay chúng ta mừng sinh nhật. Theo giáo thuyết của thánh Thomas, Thiên Chúa ban ân sủng cho mỗi người tương đương với chức phận Chúa đặt định cho họ. Thánh Phaolô cũng từng giảng dạy vấn đề này khi viết: Chúa đã tác tạo chúng ta có đủ năng lực làm thừa tác viên của giao ước mới. 2 Cô-rinh-tô chương 3 câu 6. Những lời này có nghĩa là các tông đồ đều lĩnh thụ các ân sủng tỷ lệ với nhiệm vụ cao quý các ngài được ưu tuyển nhậm lãnh. Thánh Bernardino Siena thêm rằng: Thiên Chúa không bao giờ chỉ định ai vào một nhiệm vụ nào mà không ban cho họ không những đủ các năng lực cần thiết mà còn ban cả những ân điển cần phải có để tô điểm nhiệm vụ đó thêm vinh dự. Do vậy, nếu mẹ Maria đã được đặc tuyển làm mẹ Thiên Chúa, thì điều thuận tình hợp lý hoàn toàn là ngay từ ngày mẹ đầu thai, Thiên Chúa đã điểm trang cho mẹ bằng một ân sủng bao la, một trật tự siêu việt hơn ân sủng của toàn thể các thiên thần và cả loài người tập hợp. Vì ân sủng đó phải tương xứng với phẩm chức bao la và cao quý Chúa đã chỉ định cho mẹ. Đó là lý luận của hết các nhà thần học sau thánh Thomas. Thánh Tiến sĩ Thiên Thần viết: Đức Nữ Trinh được đặc tuyển làm mẹ Thiên Chúa, do đó không ai được hoài nghi rằng Thiên Chúa không cao nâng mẹ lên siêu việt bằng ân sủng cho tới cao độ của phẩm chức ấy. Thế nên, ngay trước khi làm mẹ Thiên Chúa, Maria đã được trang sức bằng ân sủng tương xứng với nhiệm vụ cao cả đó rồi. Thánh Tiến sĩ Thiên Thần còn viết: Nơi thánh nữ đồng trinh có một sự trọn lành chuẩn bị để sửa soạn mẹ có đủ năng lực làm mẹ Thiên Chúa. Sự trọn lành đó chính là vẻ mỹ diệu cao cả của ân sủng đầu tiên. Thật ra, khi nói mẹ Maria đầy ân sủng, chúng ta không có ý nói Thiên Chúa có thể sẽ không tạo dựng một ân sủng nào cao trọng hơn nữa. Cả đến nơi Chúa Kitô, ơn thường sủng cũng không phải là một ân sủng hết sức cao trọng, vì Thiên Chúa toàn năng sau khi đã ban ra tràn lan ân sủng trùng trùng điệp điệp vẫn còn có thể ban ra nhiều hơn nữa. Nói cho đúng, khả năng tự nhiên một thụ tạo lĩnh hưởng để đón nhận hồng ân Thiên Chúa là một khả năng có giới hạn. Nó chỉ có thể nhận thức đầy đủ đầy vừa sức nó mà thôi. Tuy nhiên khả năng này vì còn tùy thuộc ở quyền toàn năng của Chúa nên cũng không có giới hạn nào, vì Thiên Chúa vẫn luôn luôn có thể càng trào độ chan hòa ân sủng, càng khuếch trương nó quảng lượng thêm ra. Dầu vậy, để vạch ra một giới hạn cho ân sủng ban xuống Chúa Kitô, Thiên Chúa cũng không thể chỉ định một giới hạn nào quý hơn là cho Chúa Kitô được ngôi hiệp cùng ngôi lời. Theo trật tự lương tri chí thánh, ân sủng Chúa Kitô thụ hưởng tương ứng giới hạn này, và vẻ trọn hảo của Chúa cũng huy hoàng theo giới hạn này vậy. Trên đây là lý thuyết của thánh Thomas về vấn đề đầy ân sủng. Thánh nhân cũng áp dụng lý thuyết ấy vào Đức Mẹ Đồng Trinh. Người viết Tổng thần chào mẹ là đấng đầy ơn, không phải là vì ân sủng nơi mẹ là ân sủng cao trọng hết sức có thể, hay sản ra hết những hiệu quả có thể, nhưng vì mẹ Maria đã chiếm hữu tất cả ân sủng mà chức vụ mẹ ngôi lời Thiên Chúa chỉ định cho mẹ đòi phải có. Căn cứ theo đó, cha Benedito Fernandez nêu lên định luật này. Muốn hiểu được vẻ siêu việt ân sủng mẹ Maria lĩnh hưởng, phải lường đo vẻ siêu việt ấy theo phẩm chức mẹ Thiên Chúa. Thật đấy, thật chính đáng biết bao khi Thánh Vương David đặt cơ sở đô thành Thiên Chúa là mẹ Maria trên đỉnh chót vót của những quả đồi cao lớn nhất. Nền tảng của đô thành Thiên Chúa được thiết lập trên đỉnh núi Thánh Thiện. Thánh Vịnh 86 câu 1. Nghĩa là ngay từ phôi dựng, mẹ đồng trinh Maria đã được cao nâng lên đỉnh ân sủng, vượt cao hết các thánh đã viên mãn công nghiệp. Thánh Vương Tiên Tri viết tiếp: Chúa yêu quý cửa thành Sion hơn hết những lều tạm Gia Cóp. Thánh Vịnh 86 câu 2. Lý do Thánh Vương nói theo là Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng trinh vẹn của mẹ. Thánh Vịnh 5 câu 6. Vậy, ngay khi tạo dựng nên mẹ Maria, Thiên Chúa đã trao ban cho mẹ ân sủng tương ứng với chức vụ mẹ Thiên Chúa là chính đáng hoàn toàn. Đó cũng là tư tưởng của tiên tri Isaiah khi phác tả dinh thự của Chúa, tức là mẹ Maria, như một quả núi vượt cao trên đỉnh hết các núi khác và hết các dân tộc, để hưởng dư tình Chúa thương. Mai đây quả núi được chọn làm thánh đường Thiên Chúa sẽ thiết lập trên chót đỉnh cao sơn, sẽ trồi cao trên các ngọn đồi và mọi dân tộc sẽ tuôn về. Isaiah chương 1 câu 2. Thánh Gregorio viết: Maria là ngọn cao sơn mọc trên đỉnh những núi cao nhất, vì vẻ trắc tuyệt của mẹ lộng lẫy trên hết các thánh. Thánh Gioan Đa Ma thêm: Maria là ngọn núi trên đó Thiên Chúa đã hoan hỷ xây dựng dinh thự cho mình. Cũng vì lý do đó mà trong Thánh Kinh, mẹ Maria được tuyên dương là cây bá trắc, mà là cây bá trắc trồng trên núi Sion, là cây hương nam, mà là cây hương nam vươn cao ngành lá trên núi Liban, là cây cảm lãm, mà là cây cảm lãm bốn mùa tỏa ngát hương hoa, là duy nhất, mà duy nhất như vừng Thái Dương. Vì theo Thánh Phêrô Damian, như vừng dương chói sáng làm tan mờ ánh sáng các vì sao, sự thánh thiện của mẹ Maria cũng ngợp lòa công đức các thánh trên trời. Chúng tôi xin kết luận chính lý trên đây bằng lời xác thực của Thánh Bernardo: mẹ Maria thánh thiện tuyệt vời, nên Thiên Chúa phải nhận mẹ làm mẹ mới đúng, và mẹ Maria cũng phải nhận Thiên Chúa làm con mới phải. Mẹ là trung gian của loài người. Chúng ta lại có chứng lý thứ hai để chứng minh rằng ngay từ phôi dựng, mẹ Maria đã thánh thiện hơn hết các thánh tập hợp. Ấy là ngay từ phôi dựng, mẹ đã được tuyển nhiệm làm nữ trung gian của loài người. Vậy, ngay từ buổi phôi dựng, mẹ cũng phải lĩnh hưởng một tư bản ân sủng dư đầy hơn toàn thể nhân loại đã nhận được. Các thánh giáo phụ cũng như các nhà thần học đều đồng thanh tuyên nhận mẹ Maria là nữ trung gian, vì nhờ sự can thiệp vạn năng và công đức tương hợp của mẹ, mẹ đã xin cho thế giới sa trầm được hồng ân cứu chuộc, để loài người được độ phúc. Chúng tôi nói nhờ công đức tương hợp, vì chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới là trung gian của chúng ta do công lý, hoặc để nói một danh từ thần học, do công đức tương đáng, vì đã hiến dâng lên Cha hằng hữu tất cả công trạng Chúa lập để độ phúc cho nhân loại. Trái lại, mẹ Maria là trung gian ân sủng, do công đức, do thích nghi và do quyền can thiệp. Mẹ dâng công đức để cứu độ loài người. Và theo lời các vị tiến sĩ cùng với Thánh Bonaventura, Thiên Chúa vui nhận những công đức ấy hợp cùng với công đức Chúa Giêsu Kitô lập. Cha Anondo viết: mẹ Maria đã chung tay với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi. Và cha Risavito cũng viết: mẹ nguyện ước, mẹ cầu xin, và mẹ sắm được ơn độ phúc cho mọi người. Hay nói đúng hơn, nhờ có mẹ mọi người mới được cứu độ. Như vậy, không một vị thánh nào lĩnh thụ ân sủng nào tiếp nhận tặng ân trong cuộc trường sinh mà ơn đó lại không do mẹ Maria ban phát. Giáo hội cũng muốn chúng ta hiểu như thế khi áp dụng vào mẹ Maria ba câu trích sách huấn ca sau đây để tôn vinh mẹ. Câu thứ nhất là: trong mẹ có tất cả ân sủng hướng đạo và chân lý ân sủng hướng đạo. Vì Maria phân phát cho chúng ta tất cả những ơn cần thiết cho cuộc hành trình dương thế. Ân sủng chân lý, vì mẹ ban cho chúng ta được ánh sáng tìm ra sự thật siêu nhiên. Câu thứ hai là: trong mẹ có tất cả hy vọng được sống nhân đức. Huấn ca chương 24 câu 25. Được sống vì chúng ta hy vọng nhờ mẹ Maria, chúng ta sẽ được sống ân sủng ở đời này và ngày sau được sự sống vinh quang trên thiên đàng. Nhân đức, vì nhờ mẹ mà chúng ta tập luyện được các nhân đức, nhất là các nhân đức hướng thần, tức là những nhân đức chính thức của các thánh. Sau cùng, câu thứ ba: mẹ là mẹ tình yêu mỹ diệu, là mẹ đức kính, là mẹ sự nhận thức và là mẹ hy vọng lành thánh. Huấn ca chương 5 câu 24. Mẹ Maria ban cho hết những tôi trung của mẹ được những ân tứ của tình yêu Thiên Chúa, của tình kính sợ thảo hiền, của ánh sáng trời cao và của niềm tin tưởng thánh thiện vào Thiên Chúa. Thánh Bernardo kết luận: chủ trương của giáo hội là nhận Đức Maria làm trung gian ơn độ phúc của chúng ta. Thánh nhân kêu gọi: chúng ta hãy rướn lên ca tụng mẹ là đấng phát minh ân sủng, là trung gian ơn cứu độ, là người chỉnh tu mọi thời đại. Giáo hội đã ca tụng mẹ như vậy. Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã chào mẹ là đấng đầy ân sủng. Ave gratia plena. Thánh Sophorone, giáo chủ Jerusalem bình giảng: tổng lãnh thiên thần chào mẹ như vậy vì ân sủng ban cho người khác có chừng có hạn, còn khi ban cho mẹ Maria đã ban đầy tràn, ban tất cả. Thánh Basile lại chứng minh: Đức Mẹ ban ân sủng dư tràn như vậy là cốt để làm trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Quả thật, Thánh Lorenzo Giustiniano nhận xét: nếu mẹ Maria không được tràn đầy ân sủng thì làm sao mẹ có thể làm thang lên thiên đàng, làm trạng sư biện hộ thế giới, làm trung gian hoàn hảo giữa Thiên Chúa và chúng ta. Mẹ là trung gian của thiên thần. Chủ đề thứ hai của chúng tôi như thế là đã được minh chứng đầy đủ. Nếu từ sơ khởi, với tư cách là mẹ Chúa cứu chuộc chúng ta, mẹ Maria đã lãnh nhận nhiệm vụ làm trung gian cho hết mọi người, không trừ cả các thánh, thì điều thiết yếu ngay từ sơ khởi, mẹ cũng phải được lĩnh hưởng ân sủng cao vượt hơn hết các thánh mà mẹ phải can thiệp cho. Tôi xin giải thích rõ ràng hơn nữa: nhận can thiệp cho toàn thể nhân loại, tất mẹ có nhiệm vụ làm thế nào cho Thiên Chúa hài lòng về họ. Vậy điều cần thiết là mẹ phải thánh thiện, phải đẹp lòng Thiên Chúa hơn toàn thể nhân loại mới được. Không vậy thì mẹ dùng phương pháp nào mà can thiệp được cho mọi người? Người đến can thiệp trước một vị hoàng đế chẳng hạn, tuyệt đối phải được lòng hoàng đế, phải là sủng thần của hoàng đế, mới có thể xin hoàng đế ơn này ơn kia hiệu lực hơn bất cứ ai cho các thần dân. Nên thánh Anselmo kết luận: nếu mẹ Maria đã trở nên người tu chỉnh đích danh sửa sang lại cái thế giới hư hỏng này, thì chính là vì mẹ trong sạch hơn hết, trọn lành hơn hết mọi thủ tạo. Vâng, hoặc có bạn nêu thắc mắc: mẹ Maria là trung gian của nhân loại thì phải rồi, nhưng lý đâu mẹ là trung gian của các thiên thần nữa? Tôi xin giải đáp: rất nhiều nhà thần học chủ trương rằng Chúa Giêsu lập công đức cho cả các thiên thần trung thành trong ơn bền tâm. Nếu như vậy thì có thể nói mẹ Maria cũng là trung gian của các thiên thần do công đức tương hợp, như Chúa Giêsu là trung gian của họ do công đức tương đáng, vì mẹ đã cầu nguyện để đấng cứu chuộc mau đến. Dầu sao đi nữa, ta cũng phải nhận rằng Mẹ Maria theo danh nghĩa thích đáng được đặc tuyển làm mẹ Chúa cứu chuộc. Mẹ cũng đã lập công để những khoảng trống của những kẻ phản bội đã gây ra được lấp đầy. Như vậy thì ít nhất mẹ cũng đem công đức mà sắm được cho các thiên thần cái vinh quang phù tùy, là thấy những đổ vỡ của loài mình được hàn gắn. Charissa viết: Đức Thánh Trinh Nữ Maria đã thương đoái cả thiên thần cũng như loài người. Mẹ tu bổ những điêu đổ của thiên thần và chỉnh lại loài người trong ân sủng. Thánh Anselmo cũng đã nói tương tự: Nhờ Đức Thánh Trinh Nữ, tất cả được tái tạo, tất cả được chỉnh trang. Trung gian thế giới, mẹ tương lai Chúa cứu chuộc, đó là nữ nhi cao cả mà hôm nay chúng ta mừng sinh nhật. Ngay từ vừa phôi dựng, nữ nhi này đã lãnh nhận ân sủng cao vượt hơn hết các thánh hợp một. Đó là những vấn đề chúng ta đã chứng minh ở trên. Linh hồn thánh đức của mẹ đã rải chiếu giữa đất trời một quang cảnh mỹ lệ nhường nào, ngay cả khi mẹ chưa sinh vào thế giới. Ngay khi chưa đản sinh, mẹ đã là một thụ tạo đáng dấu yêu hơn cả trước mắt Thiên Chúa. Và ngay khi chưa đản sinh, mẹ đã được tôn lên tuyệt đỉnh của ân sủng và công đức. Mẹ đã có thể để lòng hoan hỷ ca lên. Từ lúc mẹ còn nhỏ xíu, mẹ đã đẹp lòng đấng tối cao. Ngay từ vừa phôi dựng, mẹ đã nhiệt liệt mến yêu Thiên Chúa, mến yêu như chưa từng có ai yêu mến như vậy. Cho đến nỗi ngay sau khi vừa phôi dựng vô nhiễm, mẹ đã đản sinh dưới ánh mặt trời, thì mẹ cũng đã thánh thiện, đã giàu sang công đức hơn hết các thánh hợp một. Và sau 9 tháng ẩn thai trong lòng thân mẫu, chiếm thủ biết bao công nghiệp, mẹ đã sinh vào đời. Còn sự thánh đức nào mà chúng ta không phải ca tụng trong mẹ nữa?